SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những chuyện nổi bật trong 7 ngày qua tại Úc là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân ái chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, được biết là những cái thay đổi về trợ cấp nuôi dưỡng trẻ bắt đầu sẽ được áp dụng từ ngày 2 tháng 7. Thì cụ thể ra làm sao anh?
Như chúng ta biết, trong cái kế hoạch ngân sách được chính phủ liên đảng công bố hồi tháng 5 vừa qua đó, thì bắt đầu từ ngày 2 tháng 7, tức là bắt đầu từ năm tài chánh mới, nhiều cái khoản trợ cấp cho cá nhân, cho gia đình cũng sẽ được thay đổi. Ở đây chúng ta đề cập đến cái trợ cấp dành cho cái chi phí nuôi và giữ trẻ. Thì đây là một cái mới ở trong cái kế hoạch ngân sách vừa rồi. Nói một cách tổng quát, nó có những cái sự thay đổi là bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 này đó, thì các cái gia đình hiện đang nhận lãnh cái sự tài trợ về cái chi phí nuôi dạy trẻ sẽ phải nộp những cái đơn mới hoặc là những cái cập nhật những cái chi tiết về gia đình, về cá nhân của họ để có thể được tiếp tục nhận lãnh những cái khoản trợ cấp này. Nó có một trong những cái sự thay đổi đó là cái sự ấn định về cái mức trợ cấp cho những cái gia đình đang hưởng cái quyền lợi về dịch vụ giữ trẻ này. Thì trước đây thì nó có một cái mức ấn định tối đa cho cái việc mà nhận lãnh tiền trợ cấp của chính phủ. Nhưng mà kể từ ngày 2 tháng 7 thì nó sẽ không có một cái mức ấn định tối đa đó nữa cho những cái gia đình mà có một cái mức lợi tức hàng năm thấp hơn 185.000 đô la. Và cái đối với những cái gia đình mà có những cái mức lợi tức cao hơn con số 185.000 đô la đó thì cái mức ấn định tối đa sẽ là 10.000 đô la. Về cái câu hỏi mà cái số tiền tài trợ này có thể được trang trải đến đâu, thì đối với các cái gia đình có cái lợi tức thấp thì sẽ có thể như là xin hoàn trả được lại khoảng 85% của cái chi phí cho cái dịch vụ giữ trẻ này. Và đối với những cái gia đình có cái mức lợi tức trung bình đó thì có thể sẽ là một nửa của cái chi phí. Và đối với các cái gia đình có một cái mức lợi tức cao đó thì sẽ là khoảng cái 20% hoặc là không có đồng nào cả nếu mà gọi là tức họ quá cao.
Nhưng mà thưa anh, có phải là những gia đình từ lâu nay nhận được cái trợ cấp này thì bây giờ sẽ tự động được chuyển qua cái hệ thống mới không, hay là phải cần làm cái gì đó?
Không, họ sẽ phải nộp đơn lại để mà có thể được chuyển qua một cái hệ thống mới. Tức là cái họ sẽ có thời hạn từ nay cho đến ngày 2 tháng 7, tức là trong vòng khoảng 3 tuần lễ nữa để hoàn tất cái thủ tục này. Nếu mà không muốn cái mức trợ cấp, cái khoản trợ cấp của họ bị gián đoạn, dĩ nhiên là chính phủ cũng để dành một cái khoảng thời gian khoảng 3 tháng để mà hoàn tất tất cả những cái sự như là thay đổi về hệ thống cũng như là thay đổi về những cái thông tin hoặc là những cái cập nhật. Nếu mà các gia đình đang nhận lãnh cái trợ cấp về giữ trẻ này không có điều kiện hoặc là không biết hoặc là không kịp làm cái nộp những cái đơn này trước ngày 2 tháng 7 đó, thì họ vẫn còn có cái khoảng thời gian đó để mà tiếp tục làm, tức là trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên thì để tránh cái sự gián đoạn về cái việc mà trả tiền đó thì họ nên làm trước cái thời hạn đó, bởi vì trong nhiều trường hợp, nhiều gia đình không có một cái khoản tiền trả một cách liên tục thì họ sẽ có thể gặp những cái khó khăn tài chính trong cái khoảng thời gian đó.
Nhưng mà được biết hiện nay đó, khoảng 365.000 gia đình là chưa có cập nhật các cái chi tiết về thu nhập của họ. Cái lý do là vì sao, thưa anh?
Lý do thì nó có nhiều. Có thể là những cái thông tin đó họ không có được phổ biến, mặc dù rằng là bên các cái cơ quan của chính phủ, đặc biệt là bên Bộ Giáo dục và các cái cơ quan Centrelink chẳng hạn đều có thông báo về những cái này, nhưng mà do những cái hoàn cảnh riêng của từng gia đình, từng người chẳng hạn, họ chưa có kịp làm những cái chuyện đó, thì bây giờ họ có thể cập nhật những cái sự thay đổi hoặc là nộp những cái đơn của mình qua online, tức là nộp trực tuyến.
Nhưng mà cũng có nhiều người bày tỏ cái quan ngại là một trong những cái lý do mà các gia đình chậm trễ trong cái việc cập nhật cái thu nhập của họ, của gia đình đó, là có thể vì cái mẫu cập nhật mới này đó, nó phức tạp quá. Lấy thí dụ như bây giờ, đặc biệt là đối với những người mà có công việc làm không có đều đặn đó, những người chỉ làm thời vụ thôi chẳng hạn. Tại vì là các gia đình phải chứng minh, các cha mẹ đó phải chứng minh là họ đang đi làm hoặc đang đi học hay như thế nào đó để chứng minh cái thu nhập của họ, phải không anh?
Đúng rồi, thì cái đơn này đó thì cần phải cả hai mẹ và cha và mẹ phải chứng minh là họ đang đi làm việc, họ đang đi học full time hoặc là họ đang đi làm thiện nguyện ít nhất là khoảng cỡ 8 giờ trong mỗi 1-2 tuần thì mới có thể nhận được cái sự trợ cấp về cái chi phí giữ trẻ này. Mặc dù rằng là các cái gia đình có một mức lợi tức tổng hợp ít hơn 67.000 một năm đó thì khỏi phải làm những cái khoản đó.
Nhưng mà cho dù là cái mức thu nhập nó như thế nào mà muốn tiếp tục nhận tiền trợ cấp nuôi giữ trẻ thì cũng vẫn phải cập nhật cái hoàn cảnh, những cái chi tiết mới của mình như thường. Và nhưng mà trong trường hợp này, nếu như mà người ta không có vào được website của chính phủ, cái website MyGov website đó để mà làm thì làm sao bây giờ anh?
Vâng, thì họ cũng có thể trực tiếp đi đến các cái văn phòng Centrelink ở địa phương và có thể nhờ sự trợ giúp của các cái nhân viên ở đó, bởi vì không phải ai cũng có những cái kỹ năng cũng như là quen thuộc với những cái kiểu điền form trực tuyến như vậy, và nhân viên ở đó họ có thể sẽ giúp mình thực hiện cái việc này. Nếu mà còn gặp khó khăn về ngôn ngữ hoặc là những cái vấn đề gì khác thì mình cũng có những cái yêu cầu cụ thể đối với Centrelink, thí dụ nhu cầu về thông dịch viên hoặc là vân vân.
Có nghĩa là tới Centrelink sẽ có thông dịch viên ở đó, họ giúp mình cập nhật cái thông tin này cũng trên máy tính thôi, nhưng mà ngay tại Centrelink có người giúp mình làm liền ngay tại chỗ.
Vâng, đúng vậy thưa anh.
Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều. Trong tuần một chuyện cũng được bàn đến nhiều là chúng ta cũng biết hồi tháng 4 thì cái báo cáo của Gonski, người ta gọi là Gonski.2, tức là cái bổ túc của cái báo cáo về cải tổ giáo dục ở Úc, thì trong đó có thêm 23 cái khuyến nghị. Nhưng mà các nhà giáo dục hình như là cũng không có vừa lòng lắm ở cái điểm là tại sao trong cái cải tổ này lại không có chú trọng đến cái việc học một cái ngôn ngữ thứ hai, phải không anh?
Vâng, rõ ràng là ai cũng biết cái những cái đề nghị của giáo sư Gonski đều là những cái đề nghị rất là có giá trị, và nó là tổng hợp của rất là nhiều cái ý kiến của dân chúng cũng như là của trong cái giới chuyên môn. 23 cái đề nghị đó đều được nghĩa là mọi người hoan hô, nhưng mà dường như người ta cảm thấy thiếu một cái gì đó, và theo những cái nhà chuyên môn hoặc là những cái chuyên gia trong cái lĩnh vực giáo dục cũng như là những cái chuyện ở Úc cũng như là ở quốc tế thì họ nói đáng lẽ nên có một cái đề nghị thứ 24 nữa, đó là cái đề nghị về việc giảng dạy một cái sinh ngữ cho các cái học sinh ở bậc tiểu học và trung học, bởi vì đây là một cái kỹ năng mà họ có thể có thể là rất là quan trọng và cần thiết trong cái cuộc đời, trong cái tương lai nghề nghiệp của họ sau này. Mà đó cũng là cái ý kiến mà được nhiều người hoạt động ở trong cái lĩnh vực giáo dục cũng như là nhiều cái phụ huynh tán thành.
Nhưng mà tại sao người ta lại nghĩ đến cái chuyện đó? Đành rằng là đây đó thực sự ra là cái ý kiến của một cái nhà giáo dục ở Phần Lan. Nhà giáo dục này rất là nổi tiếng ở trên thế giới, tên là Pasi Salbert. Thì ông này đó, chính ông này là ông nêu cái điểm đó, tức là Úc nên chú trọng nhiều hơn đến cái vấn đề dạy sinh ngữ, một cái ngoại ngữ ở trong trường học. Bởi vì theo ông thì Úc hiện tại là đứng rất là thấp trong cái danh sách các nước mà có học sinh trung học. Một trong các cái môn mà các em tốt nghiệp trung học là môn ngoại ngữ. Nhưng mà cái tình hình thực tế ở Úc thì như thế nào thưa anh? Cái nhu cầu cũng như là cái thực tế người dân ở Úc mà nói một cái ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng Anh nó như thế nào?
Vâng, theo những cái bằng chứng mà của giáo sư Sauber đưa ra đó, thì chúng ta đều thấy rằng là trong cái khối gọi là cái khối các cái quốc gia có nền kinh tế phát triển, gọi tắt là OECD đó, thì Úc gần như là sắp hạng bét. Điều đó nó chứng tỏ rằng là mình không có chú trọng nhiều đến cái việc đào tạo một cái kỹ năng sinh ngữ cho các em ở bậc tiểu học và trung học, vì đây là những cái kỹ năng mà theo giáo sư Sabert nó sẽ giúp ích rất là nhiều trong tương lai. Và nhiều người khác hoạt động trong cái lĩnh vực giáo dục ở Úc, như là một cái ông Hamish Curry chẳng hạn, tức là một cái giám đốc của cái cơ quan gọi là Asia Education Foundation, cơ quan giáo dục Á Châu, thì cho rằng là đây là một cái cơ hội bị bỏ lỡ khi mà các cái đề nghị của giáo sư Gonski không nêu lên cái vấn đề học sinh ngữ. Chúng ta được biết là trong hai cái cuộc kiểm tra dân số mới nhất, tức là từ 2011 và 2016 đó, thì người ta thấy có một cái sự khác biệt khá lớn giữa cái số người nói chỉ nói tiếng Anh tại nhà đã gia tăng lên. Thì điều này cho thấy rằng là cái khả năng sinh ngữ nói chung ở trên toàn quốc nó cũng đã giảm xuống. Và Úc, như chúng ta đã biết, là một cái đất nước đa văn hóa, một cái đất nước có một cái nguồn di dân rất là đa dạng và từ nhiều nơi khác trên thế giới. Và đó cũng chính là cái sức mạnh về kinh tế của nước Úc, nếu mà không nói đây là một cái đặc điểm chung của một cái xã hội của nước Úc và một cái mô hình phát triển mà nhiều người cho là rất là thành công. Bởi vì chúng ta có nhiều cái sự quan hệ đến với cái thế giới bên ngoài qua những trực tiếp nhất là qua những cái nguồn di dân từ những cái nước đó. Trong khi đó thì cái việc mà phát triển về cái khả năng sinh ngữ lại càng ngày càng tụt xuống, và họ phải tùy thuộc vào các cái thế hệ di dân thứ nhất ở đây đóng những cái vai trò như là những cái thông dịch viên vậy. Thì điều đó cho thấy rằng là Úc đã không lợi dụng được cái thế mạnh của mình trong một cái nền kinh tế toàn cầu như hiện nay.
Nhưng mà trên thực tế thì số người mà nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh thì lại tăng lên, phải không thưa anh? Và ở trong cái thị trường lao động thì theo một cái phúc trình của thí dụ như là cái Foundation for Young Australians á, thì họ cũng là đưa ra thực hiện cũng trong năm 2016 đó, thì họ thấy rằng là cái số những cái công việc mà nó đòi hỏi phải có một cái ngôn ngữ khác á, đó, nó đã tăng đến 181%. Thành thử ra là rõ ràng là nó có cái nhu cầu, nhưng mà dường như vấn đề này không được chú trọng, thì theo anh lý do vì đâu?
Vâng, đây cũng là cái câu hỏi của chính tôi, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì tôi nhớ rằng là trước đây khoảng cỡ 30 năm trước đó, khi mà mới đến Úc, mà khi bắt đầu cái cộng đồng người Việt bắt đầu được hình thành và phát triển ở đất nước này đó, thì chúng ta có một cái phong trào, hay là đúng ra là có một cái quyền lợi là được học tiếng Việt ở các cái trường trung học công lập, hoặc là ở ngay cả bậc tiểu học nữa. Và hồi đó Việt ngữ đã trở thành một trong những cái môn thi của cái kỳ thi HSC, tức là kỳ thi tú tài. Và điều đó nó đã tạo những cái cơ hội gọi là phát triển, không những chỉ là duy trì cái văn hóa mà gốc của mình, nhưng mà phát triển cả về cái ngôn ngữ mẹ đẻ để mà có thể có những cái lợi thế hơn, hoặc là có những cái phương tiện để sau này hoạt động hay là lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Người ta thường nói rằng là một cái người biết hai sinh ngữ thì có giá trị bằng hai người. Tuy rằng đó, cái câu nói nó có vẻ hơi quá đáng, nhưng mà rõ ràng đó là một cái lợi thế trong cái việc mà đi tìm việc trong tương lai. Mà hiện bây giờ nhiều cái công ty quốc tế họ vẫn có những cái điều kiện như vậy để mà mở rộng thêm những cái mối quan hệ quốc tế của họ trong một cái nền kinh tế đa dạng và phức tạp và toàn cầu hóa như hiện nay, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà lý do theo giáo sư David Gonski là nằm ở đâu?
Trong những cái đề nghị của giáo sư Gonski, tức là cái Gonski 2.0, thì cũng nhận thấy rằng là nhu cầu về dạy một cái sinh ngữ là cần được cải thiện thêm. Nhưng mà người ta cũng thấy rằng là có thể có hai cái lý do. Đó là cái việc mà học sinh phải tốn thêm nhiều thời gian hơn để học ngoại ngữ, thay vào đó thì nó sẽ chiếm thêm giờ của học sinh trong các cái môn học có tính cách cốt yếu, như là học về toán học hoặc là học về Anh ngữ chẳng hạn. Và cái lý do thứ nhì mà họ đưa ra có thể là trẻ em không cần phải sử dụng một cái ngoại ngữ khác cho đến khi chúng nó trưởng thành hoặc là vào đời.
Nhưng mà trên thực tế thì trong chương trình dạy, lấy thí dụ như ở New South Wales hay là ở Victoria, thì các học sinh tiểu học hoặc là học sinh những năm đầu của trung học thì cũng đã bắt buộc cần phải học một ngoại ngữ rồi mà, phải không anh?
À, vâng, ở New South Wales hiện nay thì các được đòi hỏi phải học khoảng có 100 giờ ngoại ngữ trong những cái năm đầu tiên của cái bậc trung học. Và ở Victoria chẳng hạn thì các cái ngoại ngữ cũng đã được dạy ở cái mức bắt đầu mẫu giáo cho đến hết lớp 6, tức là hết cái chương trình tiểu học. Nhưng mà dĩ nhiên hầu hết chúng ta là những người là có cái khả năng song ngữ thì chúng ta cũng biết rằng học một cái sinh ngữ mới không phải là cái chuyện đầu hôm sớm mai. Học sinh ngữ mà một cái sinh ngữ mới không phải là chỉ 100 giờ là đủ. Và dĩ nhiên đó là một cái cố gắng có khi rất là nhiều năm tháng và cũng có khi là cả đời nữa.
Rồi, cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.